hai cái chữ hữu đó vừa đủ phần lý, vừa đủ phần sự, vừa có thế giới, vừa có Phật. Bởi thầy nói tu phải tu một cặp á, không phải tu mà nhớ Phật không đâu, mà phải có cái cảnh Phật đó cho mình nhìn. Mình muốn đi vô đó ở, mình mới vui được, mới sanh hai pháp hân hiểm. Chỉ cần mình tu niệm thì tự nhiên nó hiện đầy đủ rõ rệt là có Phật, có thế giới à. Nếu mà mình để tâm như mình tu, mình sẽ thấy là mình niệm Phật đó, mình thương Phật đó, mình cầu Ngài giúp mình đi vô chỗ đó ở, thì cái tâm mình liền gần gũi với Phật và thế giới đó, hai cái đó một lượt. Thì cái này gọi là vừa tính, vừa nguyện, vừa trì danh, ba cái nó vô một chỗ luôn đó. Ngày xưa thầy giảng tính với hạnh nhiều lắm. Cái bài này là nguyện. Nguyện là tại vì có thế giới đó, còn thiếu cái thế giới đó thì khó mà nguyện được lắm. Thấy không? Hồi xưa là thầy giảng tính với hạnh không à. Nguyện thì ít phát huy lắm, mà thầy có nói 2019 sẽ giảng chữ nguyện phải không? Cái này là nguyện đó. Cái này là có thế giới đó cho mình nhìn đó. Rồi Ngài mới nói là hiện đang thuyết pháp đó, là nói cho mình biết là thế giới đó có Phật đó, hai cái đó là hiện đang thuyết pháp, thì Phật vừa thuyết pháp mà ở trong cái cõi của Phật nữa, cho nên cũng là thế giới, cũng là Phật. Hai cái đó, cái chữ hiện đang thuyết pháp nó cũng đưa lên cho mình biết là có thế giới và có Phật. Vậy hai cái đó là bí quyết tu hành. Vậy nói bí quyết trước sao mới nói trì danh mà. Mà nếu mà không có giảng sức mấy mình biết được, đọc kinh Di Đà sẽ không thấy được đâu. Hai cái chữ hữu này. Nè, cái câu mà kim hiện tại thuyết pháp á, là để làm chi? Đó là một cái cảnh để cho mình phát nguyện cầu vãng sanh. Trời, nó hay. Nó dùng cái chữ cảnh này nó hay lắm luôn á. Cái câu đó cho mình biết đang thuyết pháp là đang cái cảnh Phật thuyết pháp, thì có chúng tăng nghe mà. Có thế giới, có đệ tử nghe, có Phật nghe. Để có cái cảnh Phật đang thuyết pháp ở trong thế giới đó, thì có cái đó đó để cho mình, để làm chi? Để mình phát nguyện đi vô thế giới ở, để thân cận với Phật đó, để được nghe Phật đang thuyết pháp đó, để đồng chứng cái chính giác ở trong cái nhóm đó. Cho nên là cái tâm của ta liền ở trong thế giới đó và muốn đi vô cái pháp hội của Phật đó. Chứ không phải niệm Phật thường đâu. Niệm Phật thường đâu có cái này. Niệm Phật thường sao hiểu được? Bởi thầy nói cái từng công phu thứ 9 của thầy sẽ vô được chỗ này. Thấy không? Thầy có giảng đó. Thì thầy nói cho nghe tại sao. Thì ngày xưa đó nó có cái tranh Võng Xuyên á. Ngài Liên Trì Ngài nói đó, Ngài bị bệnh. Rồi có người gửi cái tranh Vũ Di tới cho Ngài. Ngài xem Ngài vui lắm nhưng mà nó không có hay. Ngài nói ngày xưa có cái tranh Võng Xuyên đó. Cái tranh Võng Xuyên đó mà người bệnh nặng mấy coi cái tranh đó 10 bữa là hết bệnh. Cái tranh gì mà vi diệu như vậy đó. Ngài nói 10 hôm thôi là sẽ hết bệnh. Không biết bệnh gì. Hãy coi cái tranh đó liền hết bệnh. Mà Ngài bệnh, người ta gửi cái tranh Vũ Di nó gần gần giống như Võng Xuyên mà Ngài nói không bằng. Ngài coi cái tranh Vũ Di thì Ngài vui. Mà tranh Võng Xuyên thì Ngài chưa được coi đâu. Mà Ngài nói cái tranh Võng Xuyên hãy coi là hết. Nhưng mà tại sao mình nhìn cái hình này mình không hết bệnh? Hình thế giới Tây Phương nè. Ngài nói đây là hình cảnh Phật mà sao mình nhìn đi cũng thấy không hết bệnh, không hay bằng tranh Võng Xuyên. Bệnh mà nhìn đi cũng đỡ lắm. Mà không hết bệnh bằng tranh Võng Xuyên đâu. Nhìn đi nhìn sẽ bớt đó. Nhưng mà nó không bằng thì Ngài nói tại sao? Tại cái thế giới này quá vi diệu, người ta vẽ đơn giản thôi đâu có vẽ được. Hơn nữa là mình đã ăn sâu gốc rễ trong cõi Sa Bà này quá lâu rồi. Cho nên cái tranh Võng Xuyên rất thích hợp với mình. Tại tranh Võng Xuyên vẽ toàn trong thế giới này. Vẽ đúng với tâm tư của con người ở đây. Thành ra là coi tranh Võng Xuyên rất nhập tâm mà coi tranh này rất khó. Tại cái này vẽ chỉ là mường tượng thế giới đó và vẽ không đẹp, không giống. Chỉ là một phần rất nhỏ cho nên coi hoài không được. Nhưng nếu người nào mà coi được cái thế giới đó là cái bài kinh này thì muôn ngàn bệnh đều hết. 84.000 trần lao đều hết. 84.000 trần lao mà ông coi cái tranh Tây Phương đó, Tây Phương Tam Thánh này nè. Ông coi đi mà thầy nói coi bằng tâm là lấy cái kinh Phật, Phật vẽ cái thế giới đó cho mình coi. Hiểu không? Phải Phật vẽ thế giới đó cho mình coi không? Phật cho mình coi tranh mà mình không biết. Đúng không? Đúng không? Coi đi sẽ hết bệnh, nhưng mà đâu có chịu coi đâu, coi cái khác. Coi cái thế giới đó đi, nhìn nó đi là sẽ hết bệnh. Mà hỏi đó không có tranh, cứ đọc kinh A Di Đà đi, vẽ một đống, đọc kinh Vô Lượng Thọ đi, vẽ ra cho coi đó. Nhưng mà không phải là lấy con mắt thường coi, lấy cái tâm coi. Hãy coi, cái tâm mà đã coi thế giới đó rồi, thì ngài ngài Liên Trì nói đó, muôn ngàn bệnh cũng hết, 84.000 trần lao cũng hết luôn. Là coi thế giới là hữu thế giới, hữu thế giới là một cái cảnh, vẽ cái cảnh cho ông coi, ông giảng sanh dạy ông dạy dễ ẹt mà không biết, dễ lắm luôn á. À, này coi coi cái cảnh đi, cảnh đẹp của thế giới Tây phương này, rồi Phật thuyết pháp này, rồi cầu đi xong. Vậy em học mấy chục năm mà. Phải không? Nên cái cảnh này tôi vẽ cho ông coi là như thiện ngã văn nhất thời, là vẽ liền, nó vẽ là Phật ở đó vậy 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 vậy, trong đó có cái gì cái gì cái gì, vẽ cho ông coi đi. Coi vô đó là hết phiền não rồi, rồi cứ cầu đi, rồi niệm Đức Phật đó đi, hết rồi đó. Như vậy thôi mà sao phải mất nhiều quá vậy? Giống như đưa tranh Võng Xuyên cho coi cái là hết bệnh rồi, cần gì mà phải học mấy chục năm. Đưa cái thế giới Tây phương cho coi liền hết bệnh, mà lại còn không biết coi nữa, mà cứ niệm suông không à. Phải coi, mà muốn coi phải coi kinh, không coi kinh sao mà biết vẽ cái gì, không đọc kinh sao được, làm sao mà tu được. Phải coi kinh, phải coi cho thâm nhập. Như là nếu mà thầy coi kinh Di Đà đó thì nó quá là hay, mà nó tỉ mỉ lắm. Hai cái chữ hữu này có một chút thôi mà ngài Ngẫu Uết ngài giảng đó. Giờ mình kết hợp với ngài Liên Trì cái bài Võng Di Vũ Di hay phải không, cái tranh Vũ Di đó thiệt là lợi hại cái bài đó. Thầy đọc thì vui quá, thì nói, ồ thì ra mình coi vô thế giới đó là liền hết rồi, mà không thèm dòm vô. Bởi vì mình niệm tới từng công phu thứ sáu đó là Phật không à, chưa có thế giới, chưa được đâu, chưa hết bệnh đâu, phải tới thế giới đó mới được. Bởi vì đó, lúc nào cũng muốn vô đó ở là nguyện thiết. Đây là cái bài giảng về nguyện, lúc nào cũng muốn vô cái hội đó để nghe pháp, để thành Phật, để giải thoát, để muốn thành Phật, muốn về đó để được thân cận Phật. Lúc nào cũng thấy cái hội đó, lúc nào cũng thấy thế giới đó, và lúc nào cũng thương Đức Phật ở đó. Thành ra là giống y chang Nan Đà mà cầu cõi trời vậy đó, ngày đêm chăm bẩm muốn như vậy, muốn quá rồi đó, muốn tới tha thiết, phiền não vô không được, chứ có trừ phiền não gì đâu. Muốn quá rồi, nó giống như mình ở đây muốn muốn đi Việt Nam, muốn quá rồi thì hỏi cái gì cũng quên hết trơn, giờ nói Việt Nam mới nhớ. Nói cái khác không biết nữa, tại muốn quá rồi, tha thiết muốn thành Phật quá, tha thiết quá, tha thiết tới mức nào đó liền thành. Như vậy là vãng sanh, cho nên là có thể nghe một buổi đã tu được. Còn nếu không có người giảng đó, cứ niệm suông như vậy, niệm tới mấy chục năm vẫn thấy thiếu, lúc nào cũng muốn nghe pháp, tại vì thiếu mà nghe hoài không đủ. Tới chừng mà duyên vô thế giới đó chỉ có mấy câu thôi, hữu thế giới danh viết, hữu A Di Đà Phật hiện đang thuyết pháp, là được rồi, là ông có thể nhất tâm được rồi. Bởi vì nhìn vô thế giới đó liền hết bệnh. Thầy nghe các thầy vui, thầy mới biết mỗi khi mà thầy duyên tâm thế giới đó được đó thì thầy hết phiền não. Nó là thiệt lắm chứ không phải giỡn chơi, giống như là giả đâu. Quý vị nhìn cái thế, nhìn vô hết phiền não liền á. Đừng nhìn cái hình này, nhìn trong tâm á, lấy cái kinh Phật nói ra mình nhìn. Tại Phật kể chuyện tiểu thuyết cho mình nghe mà còn nhìn không được nữa thôi. Phật kể dễ lắm luôn á, thế giới đó vậy vậy vậy, bao nhiêu chi tiết đó Phật kể để cho mình nhìn. Đó là tranh Võng Xuyên đó, đó là tranh thế giới cực lạc đó. Nhìn vô trong đó xong mày muốn về, xong mày niệm Phật ở đó, nhìn vô đó là hết phiền não rồi, còn muốn trừ cái gì nữa, muốn bỏ cái gì nữa. Tại nhìn không được là tại vì chưa thích, mà chưa thích tại vì chưa đọc kinh nhiều. Phải nghe Phật nói về thế giới đó càng nhiều đi thì càng yêu thích hơn. Không đọc kinh không được đâu, tới chừng nào mà quá yêu thích rồi bỏ kinh. Tại sao? Kinh nằm trong lòng con rồi, còn đọc cái gì nữa. Nó hiện tiền như vậy mà, nó thành cái cảnh trong tâm rồi. Là con thường thường đọc kinh rồi còn đọc gì nữa. Còn khi chưa được mà bỏ kinh thì làm sao được. Khi nào mà được đi rồi hãy bỏ, mới là gọi là buông hết vạn duyên, giữ lại một tiếng A Di Đà Phật. Nói như vậy là giữ lại cả thế giới đó trong tâm, chứ không phải là tiếng A Di Đà Phật không đâu. Hiểu lầm là sai rồi, nguy hiểm lắm. Giữ là giữ như vậy nè, giữ là hữu thế giới danh viết, hữu Phật A Di Đà thuyết pháp, giữ như vậy, chứ không phải giữ tiếng Phật hiệu. Giữ tiếng Phật hiệu không là thiếu thế giới đó rồi, làm sao mà coi tranh Võng Xuyên được. Làm sao hết nghiệp chướng được. Bởi vậy là khi nào mà cái thế giới đó đã rõ ràng trong tâm rồi đó, cái tâm tha thiết rồi đó, thì bỏ kinh. Tại đang đọc kinh mà còn bỏ đâu, đâu có bỏ đâu, tại cái tâm là kinh rồi mà. Ngày ngày thường đọc rồi còn bỏ gì nữa. Ta tưởng tôi bỏ kinh nữa, tôi có bỏ kinh đâu, kinh nó trong lòng tôi mà. Cho nên các ông đọc chưa bằng tôi không đọc. Nhưng mà nếu mà bỏ luôn cái kinh không đọc mà không biết thế giới đó nữa đó thì chết. Tu hoài cũng không tới được. Cũng như là muốn đi vượt biên thì phải nhắm cái chỗ mình đi. Bây giờ không nhắm chỗ mình đi, cứ ở Việt Nam đọc tôi muốn đi vượt biên hoài, không biết chừng nào mới tới. Phải tha thiết, phải nhắm chỗ mình đi. Biết một cái người ở trong cái vùng này muốn đầu thai qua cái vùng kia thì phải nhắm cái vùng đó mà cầu thì mới đầu thai được, còn mình là không có đầu thai. Mình là đang sống vậy nè, Phật đem hoa sen tới, mình ngồi trong hoa sen, Phật dùng thần lực đưa vô ao thất bảo, không có đi đầu thai, không có qua mà cái đám chim mê nha, đi vô thẳng cái hoa sen, chưa chưa chết còn sống, Phật đem hoa sen tới liền thấy, à, tôi thấy Phật tới đem hoa sen rồi, nói với bạn bè thì mình liền ngồi trong hoa sen, trong khoảnh khắc này mình thấy mình ngồi trong hoa sen thì thân này liền mất. Lúc đó là ngồi trong hoa sen tích tắc cái ở trong ao thất bảo. Đâu có chết đâu, đâu có đi đầu thai đâu. Cũng không có ai làm mẹ mình đó, hoa sen là mẹ à. Cho nên là không có phải mà đi đầu thai, bởi vì nhắm một cái chỗ mà đi tới một chỗ đó còn phải nhắm rất là cẩn thận kìa thì mới đi tới chỗ đó được. Bây giờ chỗ đó không thèm nhắm, cứ ngồi ở đây ngồi ở đây, đọc cái tên chỗ đó mà không nhắm gì hết trơn thì không có tha thiết, cũng không có nôn mà đi, cũng không có muốn đi, thì cái chỗ đó đẹp mấy cũng không đẹp, cũng không thấy vui nữa, tại vì đâu đâu có trong lòng đâu có đâu. Cho nên người ta niệm Phật người ta vui, mình niệm không vui. Ta niệm vô thế giới đó, ta coi cái tranh đó, mình không coi tranh mà sao vui được. Muốn hết bệnh có một cách là bởi vì hãy nhìn Phật đi là hết bệnh, nhìn thế giới Phật là hết bệnh à. Vi diệu không? Cái thế giới mà nhìn vô mà coi đó, nó tiêu nghiệp chướng của thế giới, chưa có vãng sanh nhìn vô nó thôi đã tiêu nghiệp chướng rồi, cái thế giới gì vậy? Phật nói là hy hữu lắm mới nghe được mà. Hay quá, giống như đưa cái tranh mà nhìn hết bệnh ai tin ha. Ngài Liên Trì nói mới tin chứ ai mà tin, nói cái tranh mà nhìn hết bệnh, cái này đưa thế giới Phật cho ông nhìn cũng hết bệnh. Mà ngài có nói đó, bao nhiêu ngàn phiền não trần lao đều hết, bao nhiêu ngàn bệnh cũng đều hết, nó tiêu hết nghiệp cho ông luôn á, rồi tại ông nhìn vô thế giới đó. Mà nhìn vô rồi phải niệm Phật ở đó, tại vì nhìn vô phải có người dắt lại chứ, là phải Phật tiếp dẫn, phải cầu ngài tiếp dẫn vô trong đó. Hai cái đó là hết, là xong rồi đó, học vậy thôi. Tranh võng xuyên dòm vô hết thì tranh Tây phương sao mà không hết, dòm vô đó đi sẽ hết bệnh. Cái này là Phật để lại mà, các tổ dạy mà, nhìn đi sẽ hết bệnh. Nhưng mà tranh này có thể là vẽ chưa xuất sắc, nhưng mà vẽ như vậy là cũng đẹp lắm rồi đó, nhưng mà không có bằng trong kinh tả. Nó là một 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 trong phần triệu thôi, cái kia nó quá đẹp. Thì nhìn vô đi, nhìn vô cái kinh Di Đà, nhìn vô kinh Vô Lượng Thọ, coi Phật vẽ cái cảnh 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 đó cho mình coi, rồi là có Phật, có thế giới, Phật đang thuyết pháp, có chúng đang nghe, vô trong đó ở, nhìn vô cái, bởi thầy nói như thị ngã văn nhất thời Phật tại, đó là mình nhìn về cái thời Ấn Độ Phật đang thuyết pháp, nhìn vô cái cảnh đó mình liền tới Đức Bổn Sư à, mình liền ở kế Đức Bổn Sư à, mặc dù ngài nhập Niết Bàn bao nhiêu lâu không biết, hãy con đọc kinh con liền kế bên ngài, ngài đang hiện tiền chưa nhập Niết Bàn, thấy không? Tại mình vô cảnh mà, rồi là cái cảnh đó là chân thật nó mới hay. Cái kinh này nè, cảnh đó không phải giả bộ đâu, tưởng là gạt ông mà cảnh đó là đồ thiệt đó. Cái chữ chân thật này thầy giảng chưa ra được đâu, nhưng mà nó hay lắm. Cũng như mình nghe Như Thiện Ngữ Văn là có ngày A Nan ngày Xá Lợi Phất là mình thấy cái cảnh liền, cái cảnh đó là đưa mình tới gần Đức Bổn Sư lắm, mà khi đó mình cũng tiêu nghiệp chướng, nhưng mà không bằng cái cảnh Tây phương ở đâu. Cảnh này vô một cái là hết phiền não, tại nó là cực lạc thế giới mà. À, đó là đường giải thoát, mà không thèm dòm thì ráng mà chịu chứ bây giờ làm sao, tại vì mình không chịu dòm vô rồi mình than mình bệnh, dòm vô hết bệnh rồi không chịu mà muốn dòm sao, phải có tín tâm, không có tín tâm thì không dòm vô được đâu, phải có tín tâm, phải có tín tâm rồi mới mới phát nguyện được. Thấy không? Rồi lúc đó mình niệm tiếng Phật hiệu đừng có tan, niệm ngày niệm đêm vậy đó, niệm hoài, mà cái tâm phải biết duyên vô thế giới đó, duyên vô Phật đó, thiếu một cái cũng không được đâu. Cứ luyện tập đi riết rồi hình như là tâm mình đã gửi trọn nơi chỗ đó rồi. Rồi chừng nào vọng tưởng phiền não mà vô thì nhắc bộ không muốn đi Tây phương nữa sao vậy? Tại vì không muốn đi Tây phương nó mới vô được đó, không có tha thiết nó mới vô đó. Nếu mà tha thiết thì như là cứu lửa cháy đầu rồi, nó không có vô tâm được đâu. Thành ra là người ta niệm tới quên trời quên đất, quên hết bà con bạn bè, quên tên luôn á, tại tha thiết quá rồi. Còn mấy thì giả bộ thôi, tại vì chưa mà, chưa thì nó sẽ thích, nó thích nhiều thứ lắm, mà hỏi thầy ơi nó thích làm sao mà gỡ, xin thưa gỡ không được, phải đổi tâm chứ không có gỡ được. Tâm mà đổi thì nó hết thích à, không đổi tâm mà đi đổi cái đó không được, không có đổi nó được đâu, nó phải thích, nó không thích mới là lạ đó, bỏ nó cái này thích cái khác không đỡ được đâu, không có đường đi đâu. Đừng có thợ, đừng có sợ nó cứ thích Phật đi, thích thích tới lúc rồi đó tự nhiên nó bế tắc hết à, là không có trừ nó đâu, trừ sao mà được, thích Phật nó tự hết chứ bộ. Hãy xem tranh Phật đi, đừng có coi gì nữa hết đó. Tranh đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật sẽ dạy. Cứ đọc kinh đó đi sẽ thấy cái tranh. Cái tranh đó là vô tranh đó coi hết phiền não không? Nếu hết là đức tin sẽ sâu lắm. Tại vì đúng là như vậy mà. Thử coi coi một chút là đang muốn bệnh vậy, coi coi hồi tỉnh luôn, không bệnh nữa đó. Thế giới nó ngầu rồi. Hay lắm á. Cái tâm buồn phiền khổ não gì đó. Coi đi coi coi một chút cười đó, giờ hơi có chỗ về đi. Thế giới Phật vào tâm rồi à, cứ nhìn đi hồi là biết à, nó là thế giới Phật, là Phật đó, là nè đây là đưa cho hết rồi nè, không biết xài, cứ cầm đó mà đọc mấy chục năm mà không biết xài.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.